Lời tiên tri của đạo sĩ Asita.
Toán phi mã cấp tốc mang tin lành về cung, đức vua truyền Xa Giá cùng toán quân hộ vệ thân tín rước hoàng hậu và hoàng nhi về triều. Tứ đại thiên vương thâu hào quang, biến thành phàm phu cùng theo đoàn nghênh giá. Nhạc trời bay bổng du dương và mưa hoa phấp phới tung bay suốt trên lộ trình. Chư thiên dùng phép ẩn thân xuống trần chung vui cùng trăm họ. Thuở ấy ở đỉnh cao Himalaya, phủ tuyết trắng, có đạo sĩ Asita, còn được gọi là Kaladevila, ẩn cư. Ngài là bậc chân tu, đã đắc bát thiền và ngũ thông tuổi cao đức trọng, là bậc thầy của vương triều Sakya, thường được đức vua Suddhodana thỉnh đặt bát. Thỉnh thoảng sau khi độ ngọ, ngài bay lên cung trời Đao Lợi để nghỉ trưa. Sớm mai kia vừa xuất định, đạo sĩ Asita chợt nghe trong hư không tiếng gió rì rào, trong hương ngàn thoang thoảng niềm hân hoan vui mừng của chư thiên. Đạo sĩ nhiếp tâm lắng nghe, quả đất rung rinh dao động, khắp mấy tầng trời nhã nhạc tưng bừng. Như viên lực sĩ với thời gian co tay vào hay duỗi tay ra, đạo sĩ Asita ngay tức khắc đã có mặt ở cõi trời 33. Thiên chủ Sakka cùng chư thiên hôm nay phục sức đẹp lộng lẫy chưa hề có. Chư thiên nữ kết đàn hoa tươi thắm, vũ ca sướng hát nhí nhảnh và vui tươi như những khúc trường xuân. Thấy đạo sĩ xuất hiện, đoàn vũ ca ngưng bặt, thiên chủ Sakka cung tay chào. Hôm nay đạo sĩ lại quá bộ lên chơi. Đạo sĩ Asita cười đáp, dân không biết hôm nay có chuyện gì mà cả thiên đình có vẻ vui tươi hớn hở đến thế. Đức Đại Bồ Tát vừa giáng sinh trên trần thế, sau này nhất định sẽ thành bậc chánh đẳng giác. Không là điều đại hỷ sao thưa đạo sĩ? Ồ dân, nhất định vậy rồi, nếu đó là sự thật. Nói xong, khẽ cúi chào vua trời Sakka, trong nháy mắt đạo sĩ đã có mặt ở nhân gian. Thân gầy như hạt, tóc trắng như tuyết, đạo sĩ bước xuống từ đỉnh mây, chống hờ chiếc gậy trúc, thanh thản theo điềm báo triệu hỷ hoang của gió ngàn mà đi. Trước mắt đạo sĩ đất trời như đổi khác, nước biếc non xanh như phủ một làn khí nhẹ thanh bình, dần thái dương tuôn chảy ấm áp, hát một thứ ánh sáng dịu dàng mềm mại. Muôn chim ca hát líu lo gõ hồi điểm nhịp, réo rắt một khúc hợp tấu tươi mát lòng người. Đạo sĩ già nua cũng vui lây với vạn vật, máu huyết trong người ông chợt trộn rộn nôn nao, như được tiếp truyền thêm sinh lực. Hai chân của đạo sĩ nhẹ nhàng như sóng gợn trên đầu cỏ, trôi chảy thoăn thoắt, dường như không một chút dụng sức nào. Đến một xóm làng, thấy nhân dân mở hội vui chơi, đạo sĩ dừng lại, ai ai mặt mày cũng hân hoan, đeo vòng hoa, mặc áo đẹp, nói cười nô nức. Đạo sĩ hỏi, có chuyện gì mà bà con mở hội vui tươi hí hửng như thế? Thấy một cụ già tiên phong đạo cốt, mọi người rất kính trọng, trả lời. Tiên nhân không biết sao, lệnh bà hoàng hậu của đức vua Suddhodana vừa hạ sinh một quý tử. Tin truyền là đức vua sẽ ân xá tội tù, giảm thuế má, xuất của công cho trăm họ tiệc tùng vui chơi, trong nửa tuần trăng. Đạo sĩ gật đầu tủm tỉm cười. Vậy là tốt, vậy là điều đáng hoan hỷ. Càng gần đến kinh thành Kapilavastu, khung cảnh khắp nơi dường như càng tưng bừng náo nhiệt hơn. Lần này đạo sĩ không hỏi, mà xen vào đứng trong một đám đông người. Một chàng trai sắc đế lỵ, có lẽ là dòng dõi Sakya, đang say sưa ba hoa nói. Lúc thọ thai, hoàng hậu tôn quý và nhân đức của chúng ta có một giấc mộng rất lạ lùng. Quý bà con, cô bác không biết đâu. Và bây giờ sinh ra cũng vậy, lạ lùng lắm, đúng là con của thần linh. Lạ lùng như thế nào, thưa tướng công? Một người cất tiếng hỏi. Chàng trai sắc đế lệ cười xòa, rồi sau đó lủi mất. Một đám đông kế cạnh, lại có người đang nói lên tấm lòng nhân ái của hoàng hậu Mahamaya, đã hàng chục năm rộng tay bố thí và cứu vớt những người nghèo khổ. Bà lại tịnh tu trai giới, hơn nữa bà còn cứu tế thuốc men và tận tụy chăm sóc cho người bệnh neo đơn cô độc. Đúng là vị Bồ Tát. Chứ sao? Người khác cướp lời cao giọng tiếp. Vì vậy cho nên Thượng Đế Indra mới cho người con trai yêu quý của mình giáng phàm, sinh ra đã biết nói, đi bảy bước nở bảy hoa sen. Thế gian này từ xưa, từ thuở mặt trời mặt trăng xuất hiện đến nay, có ai được như vậy không? Người khác phụ họa, đúng vậy, nghe nói ấu hoàng tuấn mỹ phi phàm thanh cao tú lệ, rõ không phải là người trần. Vừa đến ngang đây thì bên kia đường phố có tiếng loa truyền của quân lính hoàng gia. Nghe đây, nghe đây! Đức vua của chúng ta vừa hạ sinh một quý tử, nên muốn chia vui cùng với trăm họ. Vậy ngày mai, tất cả tội tù đều được ân xá, các loại thuế má đều được giảm khinh. Riêng thuế nông nghiệp thì hoàn toàn được bãi miễn suốt ba mùa vụ. Khắp nơi tại các công đường, lệnh đức vua là cho xuất công quỹ để dân chúng mở hội vui chơi. Nghe đây, nghe đây! Đạo sĩ Asita lại gật đầu tủm tỉm cười lần nữa. Lát sau, ngài đã đứng trước cổng hoàng thành, nói với lính canh. Bần đạo là Kaladevila ở Tuyết Sơn, muốn được vào cung để chiêm ngưỡng dung nhan của hoàng tử. Nghe tin đức vua Suddhodana cả kinh, hối hả cho người ra nghinh tiếp cung kính mời ngồi, sai dâng nước rửa chân tay và nước uống. Đạo sĩ nói, nhân dân cả nước đang nô nức vui mừng đó, tâu bệ hạ. Trẫm vẫn cầu mong được như vậy, hạnh phúc của họ chính là hạnh phúc của trẫm. Hoàng hậu vốn có tấm lòng nhân đức từ lâu, nhưng bệ hạ thì nào có kém gì. Đức vua Suddhodana vòng tay khiêm tốn, trẫm không dám. Xem ra vị ấu hoàng này không phải là người thường, bần đạo muốn chiêm ngưỡng ngài một lát. Đức vua Suddhodana rất đổi vui mừng, vội truyền cho thị nữ bồng hoàng tử ra đảnh lễ đạo sĩ. Trước sự kinh ngạc của đức vua, hoàng hậu, các vị lão thần cung Nga thể nữ, hoàng tử bỗng nhiên quay về phía đạo sĩ và đặt trọn cả hai chân lên mái đầu bạc phơ của ông. Đang ngồi trên ghế, vị đạo sĩ già vội vã trỗi dậy, rất lấy làm kinh sợ, nghĩ rằng vị ấu hoàng này oai đức lớn quá, vậy ta không nên tự làm hại mình, rồi lật đật bò sập xuống đất, hết sức thành kính cúi đầu đỡ hai chân của đại Bồ Tát. Đức vua Suddhodana thấy vị chân tu đạo cao đức trọng làm vậy, cũng đâm ra sợ hãi, quỳ xuống lại theo. Đạo sĩ Asita vốn là bậc lão thông điềm triệu tướng pháp, lại có cả bát định và ngũ thông. Riêng Túc Mạng Thông thì Ngài có khả năng thấy biết về quá khứ 40 kiếp, thấy biết về vị lai 20 kiếp. Nên sau khi chăm chú quan sát Bồ Tát một hồi, đạo sĩ khẳng định rằng, Đức Ẩu Nhi này 35 năm sau sẽ đắc quả vị chánh đẳng giác không sai. Nghĩ vậy, đạo sĩ mỉm cười, niềm vui bừng bừng như một làn nắng hồng ửng trên khuôn mặt già nua. Ông cảm thấy mừng cho chư thiên và nhân loại. Bậc đại giác mà ra đời đã kết tụ tất cả tinh hoa và linh khí của trời đất, kết tụ của vô lượng A Tăng Kỳ công đức và phước báu. Thế gian này sẽ nhờ trí tuệ của Đức Đại Giác mà thoát được cảnh tối tăm của đêm đen sinh tử. Còn bản thân ông, đạo sĩ biết rõ rằng sau khi thân hoại mạng chung ở đây, ông sẽ hóa sinh tức khắc vào cõi trời Phạm Thiên vô sắc. Ở đó thì cả ngàn Đức Đại Giác ra đời cũng không cứu độ ông được. Nếu như thế thì thật là đau thương vô phúc và bất hạnh cho ông. Chẳng thế nào ông có được duyên lành để nghe chánh pháp từ kim khẩu của Đức Đại Giác Vô Thượng Chí Tôn này. Nghĩ đến ngang đây, vô cùng thương cảm cho chính bản thân mình, đạo sĩ không thể làm chủ được cảm xúc, òa khóc nức nở. Đức vua Suddhodana thấy vậy lo sợ hỏi, thưa đạo sĩ quý kính, chẳng hay ngài xem tướng của Hoàng Nhi như thế nào mà thần sắc thay đổi đột ngột đến vậy? Trước thì ngài mỉm cười vui sướng, sau thì ngài khóc lóc sầu tủi. Có điểm bất tường nào về tướng mạo của Hoàng Nhi chăng? Đạo sĩ Asita ngước mắt lên, cất giọng điềm đạm. Không phải thế đâu bệ hạ. Tất cả mọi quý cách của cổ thư tướng Pháp đều hội tụ đầy đủ nơi vị Hoàng Nhi phi phàm này. Sở dĩ có buồn vui lẫn lộn, cười rồi lại khóc của bần đạo, nguyên do là như thế này đây. Bệ hạ và mọi người hãy nhìn mà xem, dung nhan và thần sắc của Ấu Hoàng vừa sáng tỏ, vừa dịu dàng như mặt trời và mặt trăng cùng hòa hợp. Ánh mắt của Ấu Hoàng vừa nghiêm vừa dung, vừa bao la như biển lớn, vừa mát mẻ, vừa xanh trong như nước hồ thu. Nói tóm lại là toàn thân ngài đầy đủ toàn bích 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp của bậc tối thượng nhân. Không biết mấy chục quả đất sinh diệt mới hình thành nên được một ưu vật cổ kim hy hữu như vậy. Tướng cách của Ấu Hoàng vượt xa tướng cách của các bậc đế vương, vượt xa cả chuyển luân thánh vương, là đóa hoa ưu đàm kỳ diệu, muôn triệu năm mới nở một lần, và cả thảy vũ trụ đều được thơm hương. Tâu bệ hạ, trong tương lai, Ấu Hoàng sẽ đắc thành quả Phật, một vị đại A-la-hán toàn bích, chúng sinh vạn loài sẽ nương nhờ giáo pháp của Đức Đại Giác ấy mà thoát khổ, được vui, được đến cõi miền chân phúc và tự do. Tâu bệ hạ, bần đạo cười vui là cười vui cho chúng sinh như vậy đó. Đạo sĩ Asita ngừng một lát, đưa đôi mắt mờ đục, mệt mỏi nhìn ra xa rồi nói tiếp. Còn bần đạo khóc là khóc cho tự thân sầu tủi, thương cảm cho bản thân mình. Bần đạo tiếc cho mình sẽ không kéo dài tuổi thọ chừng nửa thế kỷ nữa, để được nghe chân lý từ kim khẩu của Đấng Pháp Vương. Vì khi ngài thành đạo 35 năm sau và chuyển bánh xe Pháp, thì bần đạo đã lìa bỏ cõi đời này, mà hóa sinh vào cõi trời vô sắc bát định mất rồi. Thảm thương thay cho bần đạo phải sống ở đó quá lâu. Nếu có trở lại trần gian, thì Đức Đại Giác đã an nghỉ trong cõi Niết Bàn thường tịch, và giáo pháp chân chính ấy đã theo mấy lần quả đất mà thành tro tàn hủy diệt còn đâu. Tất cả mọi người có mặt như cùng chìm sâu với tâm sự, với nỗi niềm bi thương của vị đạo sĩ già nua. Lâu lắm, đạo sĩ mới quay qua Hoàng hậu Mahamaya Devi. Tâu lệnh bà, chư thiên và nhân loại rất cảm kích và tri ân lệnh bà đã cưu mang một bậc dĩ nhân, một hiện thân siêu phàm. Lệnh bà sẽ trở thành một vị Phật mẫu, đúng theo đại nguyện của lệnh bà nhiều kiếp trước. Ân đức và phước báu của lệnh bà quá lớn, hàm tàng một năng lực quá mạnh, sợ rằng thân thể nặng nề của thế gian tứ đại kia không đủ sức chở mang được nữa. 7 ngày sau, lệnh bà sẽ từ bỏ nhục thân ấy, hóa sinh là một vị thiên nam ở cung trời Tusita, đẩu suất. Hơn 40 năm sau, khi nhân duyên tròn đủ, chính Đức Chánh Đẳng Giác, con trai vĩ đại của lệnh bà, sẽ lên cõi trời 33 thuyết pháp để trả nợ ân huyết sữa, và lệnh bà sẽ đắc quả thánh ở đấy, vĩnh viễn sẽ không còn trở lại chốn trần gian đầy thống khổ này nữa. Thật quả như lời tiên tri của đạo sĩ Asita, 7 ngày sau, Hoàng hậu Mahamaya Devi không bệnh, mỉm cười, lìa trần, tức khắc hóa sinh vào cung trời Tusita. Hoàng phi Maha Pajapati Gotami, em ruột của lệnh bà, cùng kết duyên với đức vua Suddhodana, thay thế chị để săn sóc cho hoàng tử, với vô vàn tình cảm thiết tha và triều mến. Mấy năm sau, bà được đức vua Suddhodana phong làm hoàng hậu, sinh được một con trai là hoàng tử Nanda, một con gái là công chúa Sundari Nanda, nhưng bà cũng giao hai con mình cho mấy người nhũ mẫu chăm sóc. Bà muốn dành trọn vẹn tâm huyết và thì giờ để lo lắng cho người con sớm mất mẹ. Bà thương quý trẻ còn hơn cả hai đứa con được sinh ra từ nấm ruột của mình.